Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ, cũng như tất cả cộng đồng Phật tử online trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và kênh Facebook Thích Nhật Từ. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 âm lịch và là ngày 7 tháng 3 2020. Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ. Và trước khi các câu hỏi được đặt ra từ cộng đồng trực tuyến và những Phật tử hiện diện đó, thì thầy muốn nói đôi điều về chủ nghĩa bình đẳng giới của Đức Phật Thích Ca. Phong trào đấu tranh bình quyền nam nữ nhen nhúm ở phương Tây vào khoảng cuối thế kỷ 17. Điều này là một phần thắng lợi về quyền con người, có sự tương tác từ chủ nghĩa thế tục lan mạnh ở phương Tây nhằm hạn chế vai trò độc tôn của tôn giáo và sự can thiệp của tôn giáo phương Tây vào hệ thống chính trị, xã hội, giáo dục ở phương Tây. Trải qua hơn 200 năm thì phong trào bình quyền nam nữ đó đã trở thành dấu ấn quan trọng của toàn cầu. Nhưng ít có người phương Tây đã biết được học thuyết bình đẳng giới đó được Đức Phật Thích Ca khởi xướng vào năm Ngài được 40 tuổi, tức là năm thứ năm sau khi Đức Phật giác ngộ. Câu chuyện về bình đẳng giới trong đạo Phật đó còn hơn cả chuyện cổ tích về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về nghĩa đen là vì nó đã có mặt nay là 26 thế kỷ. Về nghĩa bóng là vì nó là tiếng nói thách đố lại, kháng cự lại tất cả những quan niệm trọng nam khinh nữ, không chỉ tại Ấn Độ mà còn trên toàn cầu. Thuyết bình đẳng giới được Đức Phật thành lập tại vương thành Vesali, cách nước Sakya của Đức Phật khoảng 400 cây số. Vesali đó về bản chất là một thể chế chính trị dân chủ, và tại đây đó có truyền thống vua do dân bầu. Như vậy trong 16 tiểu bang của Ấn Độ thời cổ đại, thì Vesely đó là tiểu bang duy nhất và đầu tiên đã có mô hình chính trị dân chủ. Đó là một điểm rất lạ trên toàn cầu. Và có lẽ đây chính là bối cảnh nhân duyên tốt lành. Theo đó, Đức Phật mặc dù đã ấp ủ từ lâu và quyết định công bố học thuyết đó tại Vesely, thì đây cũng là sự an toàn mà đối với một Đức Phật đó, thì khi là một Phật sự trọng đại gì đó, ngoài yếu tố chánh nhân còn phải hội đủ được các thuận duyên. Trong đạo Bà La Môn nay gọi là đạo Ấn Độ, thì thuyết tam tòng được xem là một quy luật áp đặt lên phụ nữ, tạo ra thế bất bình đẳng nam nữ. Thuyết tam tòng đó gồm có 3 điều mà người nữ phải tùy thuộc vào người nam. Thứ nhất, khi chưa lập gia đình, con gái lệ thuộc vào cha. Thứ hai, khi lên xe hoa về nhà chồng, vợ phụ thuộc vào chồng. Thứ ba, nếu chẳng may chồng chết sớm, vợ lệ thuộc vào đứa con của mình. Luật Manu của Ấn Độ cổ đại, mà trên thực chất là thuộc Ấn Độ giáo, kết luận là trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Thuyết tam tòng tại Trung Hoa có nội dung tương tự, dù rất khó tìm được nguồn gốc. Ấn Độ có thuyết tam tòng trước hay Trung Hoa là nước khởi xướng ra học thuyết này? Thì điều mà chúng ta phải ghi nhận, thuyết tam tòng đó là một chủ trương hạn chế các quyền căn bản của người phụ nữ. Và điều đó đã đẩy đến một cái tình thế không chỉ tại Ấn Độ. Trong thời cổ đại, phụ nữ không có các quyền về chính trị, quyền về giáo dục, quyền về xã hội. Thì trong bối cảnh Ấn Độ cổ đại đó, thì người nữ đó chỉ làm 3 nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ 1 đó, mang lại hạnh phúc cho chồng, tức là yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, lắng nghe, làm hài lòng chồng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì người nữ được xem như là một vật sở hữu của người nam, cụ thể là vợ như là sở hữu của người chồng. Thứ hai đó, với vai trò làm vợ và làm mẹ, trong mỗi gia đình, người nữ mang lại hạnh phúc cho cái bao tử của các thành viên trong nhà, tức là gắn kết với bếp núc. Nội tướng ở ngữ cảnh này có nghĩa là chăm sóc nhà bếp, chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con. Thứ ba, người nữ không được quyền đi học. Điều đó là cái giới hạn, theo đó người nữ sẽ khó có cơ hội đóng góp cho xã hội. Các tiềm năng mà mỗi con người, dù là giới tính nào, vốn có sẵn. nhận ra các bất công đó, dầu giác ngộ ở tuổi 35 tại Bồ Đề Đạo Tràng, đến 5 năm sau đó Đức Phật mới thấy đây là cơ hội chín mùi để tuyên bố học thuyết bình đẳng giới. Tức là Đức Phật rất cẩn trọng. Và trong 16 tiểu bang của Ấn Độ cổ đại đó, Đức Phật đã chọn tiểu bang Vesali vì có bối cảnh chính trị dân chủ. Mà khi chính đời đó là một chính đời dân chủ, thì việc từ cái nền tảng này hướng đến cái bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính là điều dễ dàng được chấp nhận hơn so với việc công bố học thuyết quan trọng này tại bất kỳ một trong 15 tiểu bang còn lại của Ấn Độ cổ đại. Thầy vừa nói khi nãy đó, việc Đức Phật truyền bá học thuyết bình đẳng giới là một câu chuyện còn hơn cổ tích. Vì lý do là những người phụ nữ được Đức Phật cho phép gia nhập tăng đoàn, tức là trở thành các thành viên tu sĩ nữ đầu tiên trên toàn cầu, không là ai khác mà chính là Hoàng hậu Mahabhasabade, cũng là mẹ kế của Đức Phật, công chúa Yajodhara, vợ cũ của Đức Phật, các công chúa, công nương, quận nương và các quý bà mệnh phụ phu nhân thuộc tiểu quốc Sakya của Đức Phật. Về phương diện này đó, thì trong lịch sử tôn giáo nói riêng, lịch sử nhân loại nói chung, chưa từng có một vị giáo chủ nào sáng lập ra các tôn giáo có thể độ được nhiều người thân như Đức Phật. Độ làm tín đồ thôi là đã khó rồi, và đây đó là giúp cho người thân trở thành các nhà tâm linh, tức là bỏ lại sau lưng cơ hội hưởng thụ hạnh phúc trần đời của người tại gia, mà đối với người nữ đó chính là làm hoàng hậu, công chúa, quận nương, vai trò cao và có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc một cách thuận lợi hơn và tốt hơn các thành phần phụ nữ còn lại trong xã hội. Con số 500 mệnh phụ phu nhân đã quyết tâm theo sự sắp xếp của tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật, Phật cũng là em họ của Ngài, đi bộ từ Kavalavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, đến Vesali, tức là Tỳ Xá Ly, hơn 400 cây số đường bộ, cũng là một chuyện ngoại lệ chưa từng có. Thì các mình phục phu nhân thường sống trong cái hoàn cảnh vàng son, lại chấp nhận đi bộ, và luật tạng mô tả đó, khi đi đến nơi đó thì dép mà quý bà mang đã hư hết rồi. Áo quần là bụi bám dính dơ. Và cơ thể rã rời. Chỉ vì một lý do duy nhất thôi. Trở thành các nhà tâm linh nữ đầu tiên. Để theo đó trở thành các bậc thánh hiền ngay trong cuộc sống hiện tại này. Như vậy, việc Đức Phật tiếp độ những người nữ vào trong tăng đoàn của Ngài đó là cuộc cách mạng xã hội về phương diện bình đẳng giới. Và trong kinh điển Pali, nếu tập hợp lại đó, chúng ta có thể thấy thuyết bình đẳng giới của Đức Phật đó, bao gồm 6 phương diện. Bình đẳng sinh học, tức người nam, người nữ, người giới tính thứ ba đều có cấu trúc con người giống nhau, một cái đầu, hai cái tai, một cái thân, hai cái chân. Dầu chiều cao, vóc dáng, làn da và những bộ phận trên cơ thể của nam và nữ đó có những đặc điểm riêng biệt. Còn cái cấu trúc chung đó là giống nhau. Về phương diện pháp lý đó, thì nam và nữ đều bình đẳng về xã hội. Hễ ai phạm pháp thì bị xử phạt, hễ làm tốt thì được tán dương. Về phương diện xã hội đó, thì người nữ được quyền tham gia các lĩnh vực ngành nghề, những gì mà luật pháp không cấm. Về phương diện giáo dục thì người nữ theo quan điểm của Đức Phật có cơ hội học chân lý, học đạo đức, thực tập tôn giáo. Đang khi thời cổ đại, người nữ không được quyền đi học. Về phương diện đạo đức thì các phẩm chất cao quý được Đức Phật giảng dạy, khi những người nữ thực tập theo đó đều giúp họ trở thành từ phàm nhân thành thánh nhân, từ thánh nhân thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật. Và về phương diện giác ngộ đó, thì những người nữ đều có tiềm năng giác ngộ như Đức Phật, tức là đều là các vị Phật sẽ thành, hay còn gọi là Phật tương lai. Thì đó là 6 phương diện về thuyết bình đẳng giới được Đức Phật công bố. Hơn 10 năm qua, thì những năm đầu á, Thầy tổ chức mỗi năm 4 chuyến hành hương sang Ấn Độ. Những năm gần đây đó, vì không còn thời giờ, mỗi năm tổ chức 2 chuyến. Chuyến nào đó đoàn cũng dừng lại tại Vesali để nhắc mọi người về thuyết bình đẳng giới được Đức Phật công bố để giải phóng người nữ dưới sự hay dưới ách phân biệt của người nam. Thì tại đó đó có trụ đá vua A Dục cao gần 15 mét. Điểm làm cho du khách rất ngạc nhiên là chùa, tháp, tăng xá và những công trình xây dựng tại khu vực này đó bị Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ tàn phá trở thành đó những đống gạch vụn. Chỉ có trụ đá vua A Dục xác dựng tại địa điểm đó đánh dấu về thuyết bình đẳng giới và sự đề cao phụ nữ của Đức Phật đó thì còn nguyên. Trên toàn nước Ấn Độ, theo sách sử mô tả, thì đại đế Ashoka trong thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, sau khi trở thành đệ tử Phật, đã đóng góp trong việc xây dựng chùa chiền, tháp và những cái sắc chỉ đó là 84.000. Nhưng mà về trụ đá đó, thì cho đến thì thời điểm hiện nay chỉ tìm được có 14 trụ đá thôi. 13 trụ đá khác bị gãy khi là 2 khúc, 3 khúc, 5 khúc, 6 khúc, có khi là gãy nát. Riêng trụ đá tại Vesali thì còn nguyên. Và chúng ta nên nhớ đó, Ấn Độ giáo vào thời điểm thế kỷ thứ 12 khi mà Hồi giáo tàn phá Ấn Độ đó, thì Ấn Độ giáo chỉ là một tôn giáo du mục, không có những công trình cơ sở Phật chất lớn vĩ đại như Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật đó, trở thành nạn nhân đầu tiên và tổn thất nhiều nhất bởi sự tàn phá ác độc của Hồi giáo. Thế thì tại sao trụ đá lại còn nguyên? Thì sách sử mô tả đó là khi lực lượng Hồi giáo tàn phá thì họ cũng dùng các cái dụng cụ đánh như là búa đánh vào cái trụ đá này ở vị trí khoảng 1.5 mét đến 1.8 mét xúc, tức là khoảng 3 tấc đó, họ đánh liên tục. Nhưng mà đánh thì nó là gãy búa, và búa văng trúng vào người đánh. Làm nhiều lần như vậy, nó đều xuất hiện cái hiện tượng đó. Cho nên họ sợ quá, để trụ đá còn nguyên. Là khi tháp lớn hơn, chùa lớn hơn, và tăng xá lớn hơn thì lại còn tan nát hết. Gọi đó là một sự tình cờ cũng được, xem đó là một sự mầu nhiệm lại càng hay. Thì tại các Phật tích, nếu ở Vesali còn lại trụ đá xác nhận chủ nghĩa bình đẳng giới, thì ở Sarnath còn nguyên tượng Phật chữ Pháp luôn, và biểu tượng Đức Phật chữ Pháp luôn qua hình ảnh bốn con sư tử. Như trên đỉnh chùa Giác Ngộ có mô hình làm đúng tỷ lệ của bản gốc. Và đặc biệt hơn, thiêng liêng hơn, mầu nhiệm hơn, đó là đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đánh dấu Đức Phật Thích Ca thành Phật, cao 53 mét, còn nguyên vẹn. Tức là Hồi giáo không phát hiện ra, và các tháp nhỏ, tháp vừa tại đây đó phần lớn còn nguyên. Đó là một hiện tượng rất lạ. Chúng ta nên nhớ là trong các Phật tích thì Bồ Đề Đạo Tràng là sống động nhất, trải qua lịch sử 2600 năm. Thì đó là nơi đánh dấu Đức Phật Giác Ngộ mà. Trong kinh Tạng Pali và kinh điển Agama, thì tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ là một minh chứng về trí tuệ và sự chấn đắc đạo quả của các vị thành viên tăng đoàn nữ. Nói dễ hiểu tức là các nữ tu á. Có khi là thầy Đức Phật đó, thì Ngài không chỉ tạo cơ hội cho phụ nữ được bình đẳng, mà còn giúp cho họ trở thành thánh nữ. Các bài thiền kệ diễn tả sự chứng đắc của họ trong tuyển tập Trưởng Lão Ni Kệ rất sâu sắc, rất ấn tượng. Và Phật tử tại gia đó nên đọc bản dịch tiếng Việt của Trưởng Lão Thích Minh Châu, có tựa đề Trưởng Lão Ni Kệ. Thì Chùa Giác Ngộ chúng ta đã ngoài ấn bản Internet từ năm 2000, còn có ấn bản sách nói. Ai bận không đọc được thì nên nghe. Chúng ta sẽ thấy được chẳng những chủ trương bình đẳng giới của Đức Phật là chân lý, mà còn là một cái cuộc cách mạng mang lại lợi ích không chỉ cho người nữ mà còn cho thế giới này. Và đó là một trong những minh chứng về tuệ giác đặc biệt của Đức Phật Thích Ca ở một phương diện. Và về phương diện xã hội đó, ngoài thuyết bình đẳng xã hội, công bằng dân chủ, thì thuyết bình đẳng giới là cơ hội để mọi người nữ phát huy được tiềm năng vốn có và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Rất tiếc đạo Phật đến với phương Tây cuối thế kỷ 18, tức là muộn quá. Cho nên những điều minh triết của Đức Phật đó đã chưa có thể phụng sự được nhân loại ở phạm vi rộng và lớn hơn. Do đó mỗi Phật tử, đặc biệt là Phật tử nữ đó, vào ngày mai 8 tháng 3 dương lịch, ngày quốc tế phụ nữ, đừng đòi cái quyền đứng lên, đừng đòi cái quyền mà buộc quý ông với vai trò làm cha, làm chồng, anh trai, em trai, con trai phải phục tùng mình. Mà đó là cơ hội để quý vị chia sẻ với nhau về thuyết bình đẳng giới của Đức Phật. Từ chị em phụ nữ cũng nên nhớ, trong chữ Hán có hai khái niệm: bình đẳng và đồng đẳng. Mặc dù chữ bình và chữ đồng ấy, ở một ngữ cảnh nào đó là gần giống nhau, nhưng mà trong khái niệm này đó là khác nhau. Bình đẳng là nói về tính tiềm năng vốn có ở mỗi người, bao gồm người nam, người nữ, là ngang nhau. Và theo đó nó kêu gọi người nam tôn trọng phụ nữ để góp phần làm cho xã hội này, bao gồm các gia đình, trở nên im ấm và hạnh phúc. Còn đồng đẳng là ngang bằng nhau. Và hiện nay thì phương Tây đó, các chị em phụ nữ có khuynh hướng đi về ngữ nghĩa đồng đẳng thay vì đó phát huy sự bình đẳng. Và theo ngữ nghĩa bình đẳng thái cực này đó, thì chị em phụ nữ ở phương Tây đó, nam đánh võ, nữ cũng đánh võ, nam làm đô vật, nữ cũng làm đô vật. Tức là làm những loại ngành nghề theo sự cho phép của luật pháp, nhưng nó không phát huy được thế mạnh của giới tính nữ. Và mọi nghề nghiệp đều bình đẳng trước pháp luật, đều được luật pháp tôn trọng. Thì cái phạm vi các nghề nghiệp ở một quốc gia tùy theo thể chế chính trị đó là khác nhau. Nhưng mà đừng biến cái bình đẳng trở thành sự đồng đẳng. Thì có nhiều trường hợp mà nữ đồng đẳng với nam là không có lợi cho nữ. Ví dụ như nam vay ô thịt bắp thì làm các việc nặng nhọc, khuân vác và những việc cần đến sự cơ bắp. Mà người nữ bắt chước làm như thế thì có lợi ích gì sức khỏe cho phụ nữ đâu. Nhan sắc phụ nữ theo đó dễ tàn phai. Cho nên phát huy bình đẳng về sinh học, bình đẳng về pháp lý, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về tâm linh tu chứng, làm cho người nữ có giá trị hơn nhiều. Chứ đừng đòi hỏi sự đồng đẳng. Vì về bản chất, không có gì là đồng đẳng theo nghĩa tuyệt đối. Và đối với con người đó thì giới tính nữ có những sở trường riêng, giới tính nam có những đặc thù riêng. Bỏ sở trường và đặc thù của mình để chạy theo sở trường và đặc thù của người khác chưa hẳn là một sự lựa chọn thông minh. Thì thầy nói khái lược 30 phút về nguồn gốc của thuyết bình đẳng giới trong Đạo Phật. Còn ai muốn tìm hiểu thêm đó thì vào Google gõ Thích Nhật Từ, đánh chữ phụ nữ hay là bình đẳng giới, thì có vài bài thuyết giảng của thầy trong những năm trước. Và trong số đó có những bài thầy giảng cho đoàn hành hương hơn 100 người ngay tại địa điểm Đức Phật đã truyền bá học thuyết này.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6-8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.